Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2019. Việt Nam hôm 9 tháng 3 loan tin cựu thiếu tá Bộ Quốc phòng Lê Quang Hiếu Hùng, người bị coi là đối tượng bị truy nã quốc tế vì sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, đã bị dẫn độ từ Cuba về nước. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Máy bay Ethiopian Airlines gặp nạn, 157 người thiệt mạng. Tổng thống Trump thất vọng nếu Bắc Hàn thử tên lửa sau cam kết ở Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội bước vào dòng chính trị ở Hoa Kỳ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam đang xác minh và làm rõ vì sao một tàu cá từ Quảng Ngãi bị chìm trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói vài ngày sau khi một cơ quan cứu hộ của Việt Nam nói tàu cá này bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Tàu cá bị chìm hôm thứ Tư trong khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng Trung Quốc kiểm soát. Cả 5 thuyền viên được một tàu cá Việt Nam khác giải cứu. Các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hãng tin Reuters và báo Tuổi Trẻ dẫn phát biểu của Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao đưa ra vào tối thứ Bảy, không nêu thêm chi tiết. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hôm thứ Tư nói, tàu cá Quảng Ngãi QNG 90819 bị tàu Trung Quốc BKS 44101 đâm chìm. Họ không cho biết tàu Trung Quốc là tàu dân sự hay quân sự. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh được truyền thông nước này dẫn lời nói hôm thứ Năm rằng tàu cá đã bị chìm khi tàu Trung Quốc tiếp cận và thủy thủ đoàn Trung Quốc đã giải cứu các ngư dân. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời phát ngôn viên Lục Khảng nói một tàu chức năng của Trung Quốc đã liên lạc ngay với Trung tâm Cứu hộ và Tìm kiếm Hàng hải Trung Quốc sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với 90% diện tích Biển Đông, nơi họ vẫn đang liên tục mở rộng các cơ sở quân sự và các cơ sở khác trên các đảo nhân tạo và bãi đá, gây lo ngại cho các nước trong khu vực. Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là nguồn chính gây nên căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây. Vào ngày thứ Sáu, một nhà nghiên cứu Biển Đông ở Đà Nẵng đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vì bị cáo buộc đăng những điều sai sự thật lên Facebook. Ông thường hay chỉ trích điều mà ông nhìn nhận là lập trường mềm yếu của Việt Nam đối với Trung Quốc ở Biển Đông.
Việt Nam vừa loan báo đã dẫn độ ông Lê Quang Hiếu Hùng, cựu thiếu tá Bộ Quốc phòng từ Cuba về nước hôm 9 tháng 3. Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết ông Hùng là đối tượng bị truy nã quốc tế sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, tạo vỏ bọc thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở nhằm tránh bị các lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Hùng là bị can bị truy nã quốc tế trong vụ án giả mạo trong công tác, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả, đã bị cơ quan điều tra hình sự, các tổ chức sự nghiệp Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố ngày 21 tháng 10 năm 2018. Ông Hùng từng là công nhân viên quốc phòng chi nhánh đầu tư xây dựng miền Nam, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng nói việc bắt giữ và dẫn độ thành công đối tượng bị truy nã quốc tế Lê Quang Hiếu Hùng về Việt Nam thể hiện quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong điều tra xử lý kiên quyết, triệt để, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Trước đó, hôm 6 tháng 3, ông Hùng từ nhà tù La Condesa, Cuba đã gọi điện loan báo tình trạng sắp bị dẫn độ của ông cho VOA và vợ ông cũng xác nhận ông mang cấp thiếu tá trong quân đội. Vợ ông cho biết ông rời Mỹ hôm 8 tháng 2 và tìm cách đến Grenada, đảo quốc ở Caribe, nơi ông có quốc tịch, để lánh nạn, nhưng đã bị bắt ở Panama rồi bị đưa về Cuba chờ bị dẫn độ về Việt Nam.
Hôm 11 tháng 3, thẩm phán tòa án Malaysia đã hủy bỏ cáo trạng đối với Siti Aisyah và lập tức trả tự do cho nghi phạm người Indonesia này tại tòa, trong khi nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương cho biết cô bị sốc. Cả hai cô đều bị cáo buộc tội giết người trong vụ án Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hãng tin AP cho biết hôm 11 tháng 3, các công tố viên Malaysia đã bất ngờ hủy cáo trạng đối với Aisyah sau 2 năm bị giam giữ. Trước khi rời tòa án, cô Aisyah đã khóc và ôm lấy đồng nghi phạm Đoàn Thị Hương và được đưa lên xe của một sứ quán rời khỏi tòa án, theo Reuters. Ngay sau khi được trả tự do, cô Aisyah có cuộc họp báo tại sứ quán Indonesia ở Malaysia. Cô nói, tôi rất mừng, tôi không ngờ rằng hôm nay tôi được trả tự do. Trong khi đó, nghi phạm Đoàn Thị Hương vẫn phải đối mặt với bản án tử hình nếu tòa tuyên có tội đã sát hại ông Kim Jong-nam bằng chất độc thần kinh VX. Tôi bị sốc, đầu óc trống rỗng, Đoàn Thị Hương nói thông qua người phiên dịch tại tòa thượng thẩm Shah Alam với vẻ mặt thất thần sau khi Aisyah được đưa rời khỏi phòng xét xử theo AP. Đoàn Thị Hương cho đến nay vẫn khẳng định cô không biết gì về âm mưu giết người này mà tưởng rằng mình đang tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế. Ông Hisham Tepothai, luật sư của Hương, nói họ sẽ tìm cách hoãn lại phiên tòa. Ông nói Hương không giữ được bình tĩnh và cảm thấy việc hủy bỏ cáo buộc đối với Aisyah là bất công đối với thân chủ của ông. Chính phủ Indonesia cho hay nỗ lực kiên trì vận động cấp cao đã mang đến kết quả có hậu cho Siti Aisyah. Bộ Ngoại giao Indonesia nói trong một tuyên bố rằng cô Aisyah đã bị lừa và không nhận ra rằng cô đang bị tình báo Bắc Triều Tiên thao túng. Ông Kim Jong-nam được cho là đã chết vì trúng phải chất độc thần kinh VX không lâu sau khi bị hai phụ nữ xịt một chất lỏng vào mặt tại sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2 năm 2017.
Cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ nói rằng Tổng thống Trump sẽ khá thất vọng nếu Triều Tiên lại thử nghiệm tên lửa như dự đoán của một số chuyên gia. Nói trên chương trình This Week của kênh truyền hình ABC hôm 10 tháng 3, ông John Bolton không xác nhận các thông tin dựa trên hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Bắc Hàn đang chuẩn bị cho bước đi trên. Dù không đi vào chi tiết, theo AP, cố vấn kỳ cựu này cho biết rằng chính phủ Mỹ đang liên tục theo dõi Bắc Hàn. Không còn gì trong trò chơi phổ biến hạt nhân làm tôi ngạc nhiên nữa, ông nói. Cố vấn an ninh quốc gia này cho rằng Tổng thống Trump sẽ khá thất vọng nếu ông Kim Jong-un xúc tiến và làm những chuyện như vậy sau khi cam kết không thực hiện điều đó trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai ở Hà Nội tháng trước, theo AP. Hãng tin Mỹ nói rằng hoạt động mới bị phát hiện tại một trung tâm nghiên cứu tên lửa của Bắc Hàn cũng như ở một địa điểm phóng rocket tầm xa. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Việt Nam ngày 28 tháng 2, sau khi cuộc đàm phán với ông Kim Jong-un đổ vỡ, Tổng thống Trump cho biết rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã cam kết với ông rằng Bình Nhưỡng sẽ không tái khởi động lại các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân. Ông ấy nói rằng việc thử nghiệm sẽ không bắt đầu, ông Trump cho biết, theo ABC News. Ông ấy nói ông ấy sẽ không tiến hành thử nghiệm rocket hay tên lửa hay bất cứ thứ gì liên quan tới hạt nhân.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trung Quốc và Mỹ vẫn đang làm việc ngày đêm để đạt một thỏa thuận thương mại phù hợp với lợi ích của cả hai bên và hy vọng của thế giới, bao gồm xóa bỏ thuế quan trả đũa qua lại, một quan chức cấp cao của Trung Quốc nói hôm 9 tháng 3. Phó Bộ trưởng Thương mại Quốc phòng Vương Thụ Văn nói ông rất lạc quan về các cuộc đàm phán với Washington, nhưng nói thêm bất kỳ cơ chế thương mại nào đạt được phải bình đẳng và công bằng. Chính phủ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang vướng vào một cuộc chiến thuế quan kéo dài nhiều tháng, trong khi Washington làm áp lực để Bắc Kinh giải quyết những lo ngại lâu nay về các thủ tục và chính sách của Trung Quốc về chuyển giao công nghệ, tiếp cận thị trường và quyền sở hữu tài sản trí tuệ. Những tiến bộ trong các cuộc đàm phán đã khiến Nhà Trắng trì hoãn tăng thuế vô thời hạn đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc mà lẽ ra theo lịch có hiệu lực vào ngày 2 tháng 3. Ông Vương phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hàng năm của Trung Quốc, nói việc áp thuế quan lên nhau không tốt cho công nhân, nông dân, nhà xuất khẩu và nhà sản xuất. Nó làm tổn thương niềm tin của các nhà đầu tư và trì hoãn các quyết định đầu tư của các công ty, ông Vương, người tham gia sâu trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, nói. Bây giờ các đội ngũ kinh tế và thương mại của hai bên đang ra sức liên lạc và đàm phán để đạt được thỏa thuận phù hợp với các nguyên tắc và đường hướng mà hai nguyên thủ quốc gia đã quyết định, ông nói thêm. Đó là loại bỏ tất cả các thuế quan áp đặt lên nhau để quan hệ thương mại song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể trở lại bình thường. Các đội ngũ làm việc của hai nước đang ngày đêm liên lạc với nhau. Ông Vương nói các quan chức cấp cao đã ngược xuôi giữa Bắc Kinh và Washington để tiến hành các cuộc đàm phán thương mại. Ông Vương cũng cung cấp những chi tiết hiếm hoi về các cuộc đàm phán, cho biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc ăn hamburger và đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer ăn cà tím và thịt gà, một món ăn Trung Quốc phổ biến. Không rõ các nhà đàm phán cao cấp từ cả hai bên sẽ gặp nhau tiếp vào thời điểm nào và ở nơi nào. Các quan chức chính quyền Mỹ không đưa ra bất kỳ kế hoạch mới nào để gửi một đội ngũ đến Trung Quốc đàm phán thương mại trực diện, mặc dù còn nhiều việc phải làm để đạt được một thỏa thuận. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Claire Williams nói hôm 8 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước nói ông có thể ký một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu cả hai nước có thể vượt qua những khác biệt tồn đọng và sẽ ký kết tại điền trang Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm 7 tháng 3 nói rằng Trung Quốc nên xác định rõ cái gọi là quyền sở hữu của họ ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp, để các nước có tuyên bố chủ quyền khác có thể bắt đầu khai thác lợi ích trong vùng biển giàu tài nguyên này. Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABS-CBN ở Manila, Thủ tướng Mahathir nói rằng nếu không có giới hạn thì yêu sách chủ quyền của Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tự do hàng hải trên tuyến thủy lộ Đông Đúc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, nhưng từ chối xác định phạm vi yêu sách chủ quyền của mình, ngoại trừ một đường chính đoạn, thường gọi là đường lưỡi bò, mơ hồ trên bản đồ, làm phức tạp tranh chấp với các nước cũng có tuyên bố chủ quyền là Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei. Chúng ta phải nói chuyện với Trung Quốc về việc xác định yêu sách chủ quyền của họ và quyền sở hữu mà họ tuyên bố có nghĩa là gì, để chúng ta có thể tìm ra phương cách có được một số lợi ích từ đó, ông Mahathir nói. Tôi cho rằng dù yêu sách của Trung Quốc có là gì, thì điều quan trọng nhất là Biển Đông nói riêng phải được mở cửa cho hàng hải. Ông Mahathir nói thêm, không hạn chế, không trừng phạt và nếu điều đó xảy ra thì tôi nghĩ những tuyên bố của Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Thủ tướng Mahathir đang có chuyến thăm Manila để hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và các quan chức hàng đầu khác. Họ cảm ơn Malaysia vì đã là trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Philippines và lực lượng du kích Hồi giáo ở miền nam nước này, quê hương của người Hồi giáo thiểu số ở quốc gia theo Công giáo La Mã. Nhà lãnh đạo 93 tuổi của Malaysia là thủ tướng lâu đời nhất trên thế giới. Ông từng đến thăm Philippines trong tư cách thủ tướng vào năm 1987 và năm 1994.
Chính phủ Ý không nên ủng hộ kế hoạch cơ sở hạ tầng vành đai và con đường của Trung Quốc, một phát ngôn viên của nhóm cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng nói hôm thứ Bảy, gọi đó là một dự án phù phiếm. Ngày thứ Sáu, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte nói rằng ông có thể ký một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này, bất chấp những tin tức cho hay Mỹ lo ngại về triển vọng một đồng minh chủ chốt của Mỹ tham gia dự án này. Ý là một nền kinh tế toàn cầu và một điểm đến đầu tư lớn. Chính phủ Ý không cần phải cho dự án cơ sở hạ tầng phù phiếm của Trung Quốc tính chính danh, người phát ngôn Gareth Marquis viết trên Twitter. Ông Tập dự định sẽ đến Ý từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 và ông Conte cho biết Rome và Bắc Kinh đang trông đợi sẽ đạt một thỏa thuận khung cho chuyến thăm cấp nhà nước này. Kế hoạch vành đai và con đường mà ông Tập cổ súy nhắm mục tiêu liên kết Trung Quốc bằng đường biển và đường bộ với Đông Nam Á và Trung Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi thông qua mạng lưới cơ sở hạ tầng trên những tuyến đường của con đường tơ lụa cổ xưa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Vẫn còn 20 tháng nữa mới tới bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng Tổng thống Donald Trump đã tìm được khẩu hiệu cho cuộc chiến đấu của ông. Ông lên án chủ nghĩa xã hội và tô vẽ nó như là tư tưởng sai lầm của các đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ. Khi có mặt tại Hội thảo Hành động Chính trị Bảo thủ, gọi tắt là CPAC, hồi đầu tháng, ông Trump đã cáo buộc đảng Dân Chủ là muốn thay thế quyền cá nhân bằng sự kiểm soát hoàn toàn của chính quyền. Chủ nghĩa xã hội không phải là về môi trường, không phải là về công lý, không phải là về đạo đức, ông Trump nói. Chủ nghĩa xã hội chỉ là duy nhất một thứ, nó được gọi là quyền lực cho tầng lớp nắm quyền. Thông điệp này cũng được Phó Tổng thống Mike Pence lặp lại cũng tại CPAC. Dưới vỏ bọc là chăm sóc y tế toàn dân và chính sách xanh, tức là Green New Deal. Phe Dân Chủ đang đi theo những lý thuyết kinh tế kiệt quệ vốn đã làm nhiều nước nghèo đi và bóp nghẹt tự do của hàng triệu người trong thế kỷ qua. Ông Pence nói, chế độ đó là xã hội chủ nghĩa. Trong những thập niên gần đây, các chính sách xã hội chủ nghĩa gần như là điều cấm kỵ trong chính trị Mỹ. Nhưng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016, ứng cử viên của đảng Dân Chủ Bernie Sanders đã làm thay đổi ý kiến công chúng với việc nhận lấy cái mác này và ủng hộ những đề xuất như là chăm sóc y tế phổ quát và giáo dục đại học miễn phí. Sự hưởng ứng của ông đã giúp định hình lại về một nội hàm của chủ nghĩa xã hội đối với nhiều người dân Mỹ và đưa nó vào dòng chính của chính trị Hoa Kỳ, mặc dù nó vẫn bị đảng Cộng hòa lên án. Chủ nghĩa xã hội có thể bao hàm phạm vi các chính sách rất rộng. Tuy nhiên ở Mỹ, một số chính trị gia có tên tuổi đang cổ suý cho khái niệm này để đề cập đến những nỗ lực tăng thuế lên những người giàu nhất ở Mỹ để giải quyết sự chênh lệch thu nhập ngày càng lớn, tài trợ cho chăm sóc y tế phổ cập và tạo ra thêm nhiều việc làm, trả lương đủ cho những người lao động có thể nuôi gia đình. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người dân Mỹ đều ủng hộ các chính sách này, ngay cả khi chủ nghĩa xã hội, với tư cách là một khái niệm chính trị, vẫn tiếp tục chỉ được thiểu số các cử tri Mỹ ủng hộ. Với tuyên bố tình trạng khẩn cấp để xây bức tường biên giới, một lời hứa tranh cử mang dấu ấn cá nhân, đang gặp phải chống đối quyết liệt cũng như hàng loạt các cuộc điều tra của Quốc hội nhắm vào chính quyền, gia đình và đế chế kinh doanh của ông, ông Trump và các đồng minh Cộng hòa của ông đang tìm đến chủ nghĩa xã hội để công kích và mô tả các ứng viên tiềm năng bên đảng Dân Chủ là cực tả, trong đó ông Bernie Sanders là mục tiêu chính. Sanders, một thượng nghị sĩ độc lập, mô tả bản thân là theo đường lối chủ nghĩa xã hội Dân Chủ và đã được xem là một ứng viên hàng đầu trong đông đảo các ứng viên ra tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Ông cổ suý chăm sóc y tế phổ quát, giáo dục đại học miễn phí và tăng tiền lương tối thiểu lên đến nhất là $15 một giờ, hơn gấp đôi mức hiện nay. Ông Whit Arras, chiến lược gia của đảng Cộng hòa và là chủ tịch tổ chức nghiên cứu dư luận North Star, tin rằng chiến lược tốt nhất của đảng Dân Chủ là đề cử ai đó có thể đoàn kết những cử tri Mỹ chống ông Trump. Nếu đảng Dân Chủ đề cử một ứng viên được xem là chấp nhận những tư tưởng xã hội chủ nghĩa như ông Bernie Sanders, thì đó sẽ là kịch bản tốt nhất để ông Trump tái đắc cử, ông Arras nói. Ông Arras và các phân tích gia khác chỉ ra rằng khắc họa các ứng cử viên Dân Chủ là theo chủ nghĩa xã hội là một chiến lược tốt để thu hút lá phiếu các cử tri gốc Mỹ Latin. Đó đích thị là cách mở rộng mặt trận của đảng Cộng hòa, ông Arras nói. Đó rõ ràng là một nỗ lực không chỉ là củng cố khối ủng hộ mà còn mở rộng trận địa của đảng Cộng hòa. Trong một bài diễn văn trước chủ yếu là di dân Cuba và Venezuela ở Miami hồi tháng trước, ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ cho lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido, người mà Hoa Kỳ công nhận là lãnh đạo lâm thời của đất nước này, trong khi cảnh báo về những nguy cơ của chủ nghĩa xã hội, rằng nó đem đến nghèo đói, sự thù hận và chia rẽ. Ông Daniel Rende, giám đốc dự án thịnh vượng và phát triển tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói rằng chiến lược của ông Trump hợp lý về chính trị để thu hút cử tri ở những bang chủ chốt mà ông cần để đắc cử một lần nữa. đặc biệt ở một bang như Florida, nơi có đông đảo cử tri gốc Venezuela và Cuba. Ông Rende nói, họ hiểu chính xác như thế nào là chủ nghĩa xã hội và họ ghét nó. Phe Cộng hòa cũng đã lên án chính sách xanh, một nghị quyết không ràng buộc do nữ dân biểu mới toanh Alexandria Ocasio-Cortez đến từ New York và thượng nghị sĩ Ed Markey của bang Massachusetts đưa ra hồi tháng trước. Cái tên Green New Deal là để gợi nhắc đến New Deal, tức là chính sách mới của cố tổng thống Franklin Delano Roosevelt. Đó là một loạt các dự án, chương trình để khôi phục lại sự thịnh vượng trong đợt đại suy thoái vào năm 1930. Những người cổ suý cho chính sách này hy vọng rằng nó sẽ giúp hồi sinh nền kinh tế và loại bỏ phát thải carbon trong vòng một thập niên. Nó cũng chứa những đề xuất chăm sóc y tế phổ quát, giáo dục, đại học miễn phí, thu nhập đủ sống và hưởng lương trong các kỳ nghỉ phép gia đình. Những người chỉ trích thì cho rằng nó sẽ phá sản nền kinh tế. Trong bài phát biểu tại CPAC, ông Trump lên án chính sách xanh là cơn ác mộng chủ nghĩa xã hội và mỉa mai những đề xuất sử dụng năng lượng gió như là một nguồn năng lượng sạch. Hôm nay, gió có thổi không? Ông nói, tôi muốn xem TV. Trong một cuộc khảo sát dư luận do Viện Gallup tiến hành hồi năm 2018, cho dù đa số cử tri Cộng hòa vẫn có thái độ tích cực với chủ nghĩa tư bản hơn là chủ nghĩa xã hội, 57% cử tri Dân Chủ có cái nhìn tích cực đối với chủ nghĩa xã hội. Các chuyên gia cho rằng quan điểm của người Mỹ về chủ nghĩa xã hội đã khác trước, nhất là những người trẻ vốn trưởng thành trong giai đoạn suy thoái hồi năm 2008. Nhiều người cảm thấy bất mãn với nền kinh tế vốn đem đến ít cơ hội hơn so với thế hệ cha mẹ của họ. Trong khi đó, những người Mỹ giàu nhất lại càng giàu thêm. Chúng tôi có sự quan tâm và số lượng thành viên ngày càng tăng kể từ khi ông Trump đắc cử. Ông Gregory Patterson, bí thư toàn quốc của Đảng Xã hội Mỹ, cho biết, cảm giác của chúng tôi là mọi người đang tìm kiếm một lựa chọn thay thế cho các chính sách của ông Trump và họ hiểu rằng Đảng Dân Chủ không thực sự là một lựa chọn thay thế. Một số chính trị gia xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, chẳng hạn như là dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, muốn gần như là tăng gấp đôi mức thuế lên giới siêu giàu để lấy tiền chi trả cho chăm sóc y tế phổ quát, giáo dục đại học miễn phí và một chương trình việc làm tập trung vào chuyển nền kinh tế Mỹ ra khỏi năng lượng hóa thạch. Ông Patterson nhấn mạnh rằng chủ nghĩa xã hội không phải là về các chính sách thuế mà là về cho người lao động quyền sở hữu và các công nhân và cộng đồng họ quyền kiểm soát cuộc đời họ. Ông Daniel Rende nói rằng, mặc dù đối với các thế hệ trước, khái niệm chủ nghĩa xã hội được hiểu là một điều hết sức kinh khủng, nhưng đối với nhiều người trẻ ủng hộ chủ nghĩa xã hội ngày nay, khái niệm này đại diện cho những ý tưởng cấp tiến và chế độ phúc lợi mở rộng. Anh có thể tranh luận về quy mô chính phủ, quy mô của hệ thống an sinh xã hội và quy mô các quy định, ông Rende nói. Nhưng khi có những người công khai tuyên bố thẳng thừng rằng họ theo chủ nghĩa xã hội thì có nguy cơ họ đã quên di sản của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đối với Tổng thống Trump, nhắc nhở các cử tri về di sản đó nhiều khả năng là một nội dung nổi bật trong chiến dịch tái tranh cử của ông.
Đặc sứ của Hoa Kỳ về Venezuela nói rằng không có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro muốn đối thoại để chấm dứt thế bế tắc chính trị với lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido. Ông Elliot Abrams, người từng phục vụ trong chính quyền của cả Tổng thống Ronald Reagan và George W. Bush, nói rằng bất kỳ giải pháp nào cần phải đạt được giữa người Venezuela và rằng Hoa Kỳ có thể giúp đỡ bằng cách dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giới hạn đi lại của Mỹ một khi ông Maduro đồng ý ra đi. Tuy nhiên, theo Reuters, ông Abrams không cho rằng Tổng thống Maduro sẵn sàng đàm phán về việc từ nhiệm. Đặc sứ này nói thêm, theo những gì chúng tôi chứng kiến, chiến thuật của ông Maduro là bám trụ. Theo Reuters, có 56 nước đã công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela, trong khi ông Maduro vẫn duy trì sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc, cũng như kiểm soát các cơ quan nhà nước, trong đó có quân đội. Ông Abrams đã gặp đại diện của Nga tại Mỹ về sự hậu thuẫn của Moscow đối với ông Maduro. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói đầu tháng này, sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mike Pompeo, rằng Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận song phương về Venezuela. Ông Abrams được dẫn lời nói rằng phía Nga tỏ ra không hài lòng với ông Maduro và rằng ông được cho biết rằng Moscow đã đưa ra lời khuyên cho ông Maduro và ông ta không nghe. Đặc sứ Mỹ nói tiếp, rồi sẽ tới thời điểm phía Nga đi tới kết luận rằng chính quyền Venezuela thực sự không thể cứu vãn được nữa. Ông Abrams cho hay rằng ông chưa thể trao đổi với quan chức chính phủ Trung Quốc về sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với ông Maduro vì điều được cho là các vấn đề về lịch trình làm việc.
hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Một chiếc máy bay Boeing 737 của Ethiopian Airlines đang trong hành trình tới Nairobi đã bị rớt sớm ngày 10 tháng 3, làm 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn tử nạn. Theo Reuters, chiếc máy bay rời phi trường Bole ở Addis Ababa lúc 8:38 sáng giờ địa phương trước khi mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu chỉ vài phút sau đó, lúc 8:44 sáng. Hãng tin Anh dẫn lại truyền thông địa phương nói rằng không ai trên khoang sống sót và các hành khách có quốc tịch của 33 nước. Trên Twitter, văn phòng của Thủ tướng Ethiopia đã gửi lời chia buồn tới các gia đình có thân nhân tử nạn. Theo hãng hàng không sở hữu chiếc máy bay gặp nạn, chuyến bay ET-302 rơi xuống thị trấn Bisofu, cách thủ đô Addis Ababa 62 km về hướng đông nam. Hãng này cũng cho biết thêm rằng đó là chiếc máy bay Boeing 737-800 MAX với số đăng ký là ETAVZ. Theo Reuters, loại máy bay đó không tồn tại. Tuy nhiên, nhiều trang web chuyên về hàng không sau đó nhận dạng đó là một chiếc 737 MAX 8 mới, giống như chiếc từng rớt ở Indonesia vào tháng 10 năm ngoái, làm 189 người chết. Boeing 737 MAX 8 là thế hệ mới nhất của dòng máy bay 737, vốn được coi là loại máy bay hiện đại bán chạy nhất thế giới, cũng như là một trong những loại đáng tin cậy nhất trong ngành hàng không.
Mặc dù tích cực theo đuổi ngoại giao về chương trình hạt nhân của mình, Triều Tiên vẫn tiếp tục bóp nghẹt các quyền tự do cơ bản, duy trì các trại tù chính trị và giám sát chặt chẽ công dân của mình, một nhà điều tra nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết hôm 8 tháng 3. Với những diễn biến tích cực trong năm 2018 vừa qua, điều đáng tiếc hơn cả là tình hình nhân quyền nghiêm trọng trên thực địa ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn không thay đổi. Ông Thomas Oja Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Triều Tiên, nói trong báo cáo mới nhất của mình, Triều Tiên đã đình chỉ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn từ năm 2017 và tổ chức một số hội nghị thượng đỉnh với Mỹ và Hàn Quốc trong năm qua, xuất đầu lộ diện sau nhiều thập niên bị cô lập. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc hội đàm thứ nhì vào cuối tháng 2, nhưng các cuộc đàm phán của họ tại Việt Nam đổ vỡ mà không đạt được thỏa thuận nào. Ông Trump nói vào ngày 8 tháng 3 rằng ông sẽ thất vọng nếu Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm vũ khí và nhắc lại niềm tin của ông vào mối quan hệ tốt đẹp với ông Kim. Ông Oja Quintana nói ông hy vọng việc hội nghị thượng đỉnh đột ngột kết thúc không gây tổn hại môi trường hòa bình cho cuộc đối thoại mà tất cả các bên đã nỗ lực đạt được trong suốt năm 2018. Chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết ông tiếp tục nhận được báo cáo về sự tồn tại của các nhà tù chính trị nơi mà người dân bị gửi tới không thông qua xét xử. Tra tấn và ngược đãi được báo cáo là vẫn phổ biến và có hệ thống trong các cơ sở giam giữ. Việc giám sát và theo dõi chặt chẽ mọi công dân và các hạn chế nghiêm ngặt khác như quyền tự do đi lại vẫn giữ nguyên, ông Oja Quintana nói. Ông nói thêm hệ thống hình phạt của Triều Tiên không thông qua thủ tục tố tụng và không bảo đảm xét xử công bằng. Ông nói rằng ông đã liên lạc với Trung Quốc vào năm ngoái về 18 người Triều Tiên ra khỏi nước trước đó và bị câu lưu ở Trung Quốc giữa những lo ngại họ sẽ bị buộc phải trở về quê hương, nơi những người đào tị khác được cho là đã chịu tra tấn và bạo lực tình dục. Tuy nhiên, ông Oja Quintana cũng kêu gọi nới lỏng các chế tài áp đặt lên Triều Tiên vì các hoạt động hạt nhân của họ, nói rằng các chế tài đã dẫn đến những sự chậm trễ và gián đoạn đáng kể trong nỗ lực đưa viện trợ nhân đạo tới khoảng 10,3 triệu người hoặc 41% dân số thiếu thực phẩm, ông nói. Trong một báo cáo mang tính bước ngoặt vào năm 2014, các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc nói rằng 80.000 đến 120.000 người được cho là đang bị giam giữ trong các trại ở Triều Tiên. Báo cáo ghi nhận tình trạng tra tấn và những vi phạm khác, nói rằng chúng có thể cấu thành tội ác chống nhân loại. Ông Oja Quintana nói những hạn chế và nỗi sợ hãi chính quyền và sự giám sát đã ăn sâu vào xã hội Triều Tiên đến nỗi một trong những người đào tị mà ông gặp ở Seoul trong một chuyến thăm gần đây kết luận. cả nước là một nhà tù. Hàn Tae-song, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, nói với Hội đồng Nhân quyền hôm 7 tháng 3 rằng đất nước của ông cam kết đối thoại và hợp tác thực sự để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Chúng tôi cũng bác bỏ mọi cáo buộc vô căn cứ của một số phái đoàn vì họ có động cơ chính trị trong việc theo đuổi các mục đích thầm kín hơn là nhân quyền, ông Hàn nói. Bộ trưởng Y tế Tunisia Abdel Raoul El Sharif từ trước hôm 9 tháng 3 sau khi 11 trẻ nhỏ tử vong một cách bí hiểm trong vòng 24 giờ tại một bệnh viện ở thủ đô nước này. Reuters dẫn lại tin của hãng tin nhà nước TAP cho biết như vậy. Hôm 10 tháng 3, Bộ Y tế và các công tố viên nhà nước đã mở cuộc điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của các trẻ nhỏ. Có tin nói rằng nhiều khả năng nhiễm trùng máu là lý do dẫn tới các ca tử vong này. Theo Reuters, người dân Tunisia lâu nay đàm phán về các dịch vụ công kể từ vụ lật đổ Tổng thống Jean El Bidin Ben Ali năm 2011. Sự kiện này vốn mang lại một sự chuyển tiếp dân chủ nhưng lại đẩy nước này vào một cuộc khủng hoảng kinh tế. Trong khi đó, những người chỉ trích chính phủ cho rằng lĩnh vực công hiện vẫn đầy rẫy tình trạng tham nhũng. Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ vâng, chúng ta đang nói về lần lượt những cái ngành mà liên quan tới kinh tế, thương mại, đầu tư phải không giáo sư?
Vâng.
Dạ, và tuần này mình xin giới thiệu một ngành học mới rất là trendy, rất là xu hướng thời thượng, đó là ngành marketing. Vâng, tại vì thời đại toàn cầu hóa, làm ăn buôn bán, tất cả những cái gì cũng phải liên quan tới tiếp thị thị trường
để
giới thiệu sản phẩm của mình để cho công chúng biết tới mình. Thì đó là một trong những cái chìa khóa quan trọng để quý vị và các bạn có thể theo đuổi ngành kinh doanh.
Vâng.
Dạ, thưa giáo sư, marketing ở Mỹ, xin giáo sư giới thiệu về ngành đó.
Vâng. Trước tiên là kỳ vừa rồi chúng ta nói về cái tài chính thì nó rất là cái tài chính nó rất là liên quan đến cái vấn đề nó gọi là tiếp thị marketing ở Mỹ.
Vâng.
Thì cái vấn đề mà phát triển về những cái lĩnh vực trong cái các mạng giống như là Facebook, Twitter hay là YouTube với là cái ngành tiếp thị ở Mỹ rất là quan trọng, tại vì họ dùng những cái phương tiện đó để họ quảng cáo. Thì cái ngành này rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ, ở Mỹ, tại vì khi các sinh viên đi ra trường thì họ có những cái cơ hội để đi làm cho những cái hãng, và nó được tăng trưởng rất là nhiều qua những cái môi trường giống như là chúng ta nói YouTube hay Instagram. Khi trước thì không có nhưng mà bây giờ có. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì cái sự tiếp thị ở Việt Nam thì đôi lúc người ta nghĩ hiểu lầm, có nghĩa là nếu mà giống như tiếp thị là giống như mình cầm cái sách đi giới thiệu hàng.
Yeah.
Cái đó là
phát flyers, quảng cáo, tờ
và cái đó thì có đúng, nhưng mà nó rất là giới hạn, cái những cái sự định nghĩa đó nó không có chính xác lắm. Theo tôi biết thì cái vấn đề tiếp thị ở Mỹ thì là đó là một cái vấn đề rất là quan trọng, một cái môi trường, một cái lĩnh vực mà nó rất là cần thiết cho kinh doanh, là nó gồm tất cả những cái hoạt động nào để mà làm cho những người mà họ tiêu thụ họ được thỏa mãn về những cái sản phẩm của mình thì người ta mới mua, chứ không phải là chỉ mình đi mình nói, nhưng mà có những cái nguyên tắc mà về tiếp thị mà chúng ta phải học để mà làm. Và cái mục đích cao nhất của marketing á, về ngành tiếp thị á, là mình phải sao cối kết hợp với lại những người tiêu thụ, và giống như những người mà làm về marketing là những người làm những cái cầu rất là bền chặt giữa khách hàng và cái doanh nghiệp. Có nghĩa là mình không có nghĩ rằng là mình chỉ làm lời mà thôi. Nhưng mà mình chỉ muốn rằng là coi như là những người khách hàng họ thỏa mãn và họ thích những cái sản phẩm của mình, sau khi mình bán một lần rồi có thể mình bán dài, và nhờ những cái sự giới thiệu của những cái khách hàng thì mình cứ tiếp tục, chứ không phải là chỉ chú trọng về vấn đề mà lời mà thôi. Đó thì đó là cái những cái sự coi như là mình giới thiệu tổng quát cho chương trình tiếp thị ở Mỹ. Và một cái câu hỏi rằng là tại sao chúng ta phải nên đi học học tiếp thị ở Mỹ. Thì cái thứ nhất là cái sự tiếp thị nó liên quan đến những cái hãng lớn, những cái hãng mà nổi tiếng mà về tiếp thị là những cái hãng McDonald's hay là những cái hãng mà nó cần nhiều về cái vấn đề tiếp thị là ở Mỹ nó rất là nhiều. Bởi thế không có một cái chỗ nào tốt hơn là đi ở Mỹ để mình học về cái đó. Tại vì sinh viên học thì có những cái cơ hội đi làm thực tập cho những cái hãng lớn ở Mỹ.
Dạ, mà ngành tiếp thị thì như giáo sư nói nó cũng có nhiều bậc khác nhau.
Vâng.
Không, cái bậc mà có thể nói là sơ đẳng nhất đó là mình có thể hiểu cơ bản là các bạn đi quảng cáo sản phẩm qua cái việc mà phát tờ rơi.
Vâng,
nhưng
vâng.
mà những cái ngành mà đào tạo càng lên cao đó thì nó càng chuyên sâu về hoạch định cái chính sách tiếp thị sản phẩm như thế nào.
Vâng, cô nói rất là đúng. Có nghĩa là không phải tiếp thị như Việt Nam mình nghĩ rằng là mình chỉ để bán hàng thôi. Nhưng mà bên này người ta học cho tiến sĩ, có nhiều cái là Doctor of Marketing cũng có nữa. Nhưng mà nói qua tổng quát thì từ dưới lên trên thì có những cái chương trình 2 năm. Chương trình Associate Degree thì các sinh viên học ra thì đi làm những cái vị trí mà rất là đơn giản ngay lúc đầu mà thôi.
Vâng.
Có nghĩa là giúp phụ tá những cái người họ để mà làm về những cái lĩnh vực về tiếp thị.
Vâng.
Nhưng mà ngoài ra thì cái ngành này thì có rất là thịnh hành vào cái cấp cử nhân, có nghĩa là 4 năm. Thì cái chương trình chúng ta sẽ đi sâu vào hơn là khi nói về cái học cái chương trình cử nhân như thế nào. Và ngoài ra có thể học đến thạc sĩ, học về thường thường là học về thạc sĩ về business, có nghĩa là về kinh doanh, rồi xong mình chú trọng về cái ngành tiếp thị, thì cái đó cũng là rất là thịnh hành. Và cái nhiều người họ đam mê về vấn đề nghiên cứu về tiếp thị, họ học đến học về những như cô nói là nghiên cứu về những cái nguyên tắc về tiếp thị, làm sao để cho mình hoàn hảo trong cái vấn đề tiếp thị, thì nhiều người họ học đến mà nghiên cứu đến mức độ là tiến sĩ về tiếp thị luôn.
Wow.
Việt Nam mình nghĩ là tiếp thị chỉ bán hàng mà thôi, nhưng thật ra ở Mỹ họ nghiên cứu cho đến mức tối đa là học ra tiến sĩ và làm luận án về cái ngành này.
Nghiên cứu thị trường đó. Dạ
vâng, vâng.
Thưa giáo sư, bây giờ trước khi mình nói về những cái cấp đào tạo như thế nào đó thì xin hỏi giáo sư, để được đủ tiêu chuẩn vào cái ngành tiếp thị này đó thì một sinh viên ở Việt Nam nên có những cái điều kiện như thế nào? Tức là nếu mà ở cấp 3 bậc trung học đó thì các bạn nên theo ban nào và có những cái gọi là đặc điểm, cái ưu điểm nào trong cái ngành nghề học của mình để có thể theo được cái ngành tiếp thị, thưa giáo sư?
Cái ngành tiếp thị này không có giống như cái ngành tài chính chúng ta nói vừa rồi, là cái không cần phải giỏi toán rất là nhiều. Nhưng mà cái ngành này không phải cho tất cả mọi người nào cũng muốn có cái tính cách tiếp xúc và có cái sự ngoại giao thì mới học được. Thì trước tiên là mình phải có cái khả năng để học cái ngành này hay không. Nếu không có khả năng thì không có thành công. Và nếu mà muốn đi học vào ngành này thì những cái điều kiện nó không có khác gì với những cái ngành khác. Nó không có cái đặc biệt về cái sự đòi hỏi về phải thi ngành nào, thi một cái bài thi nào để được vào. Thì thường thường là SAT của Mỹ là học để là đủ rồi. Và ngoài ra muốn đi du học thì chúng ta đã nói trong quá khứ nhiều cái chương trình là mình phải xin cái F1 visa, thì F1 visa nó đòi hỏi mình phải có điểm TOEFL và tối thiểu là 80 và IELTS là 6.5 cho đến 7. Đó là rất là thông thường, rất là chung cho tất cả những người nào muốn đi du học mà qua cái dạng F1. Và thường thường nếu mà muốn được chú trọng hơn trong khi mình những người khác mà mình nạp đơn để mà đi vào ngành này á, thì nếu mà có dịp các bạn có dịp ở trong cái cấp 3 thì tham gia vào những cái hoạt động mà nó dính líu về tiếp thị. Giống như là đứng ra làm một cái sale, làm một cái vấn đề mà fundraising để cho cái trường và đứng ra để mà coi như là làm về cái hình thức mà tiếp thị, làm sao mà chứng minh cho người ta được là mình đã có cái khả năng rồi. Thì cái đó thì được nhận vào nó dễ dàng hơn. Đó.
Hồi nãy giáo sư mới nói là đi theo học ngành này đó thì cần có những cái khả năng.
Vâng.
Thì những cái khả năng đó là cụ thể như thế nào?
Cụ thể là đầu tiên là phải có khả năng về, nếu mà Mỹ nó gọi là introvert, có nghĩa là không có muốn nói chuyện với ai hết, chỉ có nói chuyện với mình mà thôi, thì cái đó là không có thích hợp trong cái ngành này. Ngành này là phải extrovert, có nghĩa là
rất là hoạt bát
đi ra ngoài nói chuyện với người ta rất là nhiều, muốn tiếp xúc rất là nhiều. Mà nếu mà bạn nào rất là ái ngại với vấn đề tiếp xúc thì cái ngành này cũng phải không có thích hợp cho bạn. Cái đó là cái thứ nhất. Cái gì về vấn đề giao tiếp, có nghĩa là về cách viết và cách khi mà mình muốn giới thiệu cái sản phẩm nào thì cái cách cái khả năng mà viết của mình đó, về tiếng Anh đó, thì nó cũng rất là quan trọng. Và ngoài ra cái sự tiếp xúc về Anh ngữ, về cái khả năng về Anh ngữ của mình cũng phải cao. Tại vì mình muốn đi giới thiệu một cái hàng mà mình không có giải thích được rõ ràng và không có cái tính cách mà vui vẻ mà muốn nói chuyện với người khác thì cái vấn đề nó không được thành công.
Dạ. Như vậy đó là cái khả năng nói năng lưu loát, khả năng viết lách nữa phải
viết lách nữa. Và đôi lúc khi trước khi mình gặp người ta thường thường mình phải viết thư để mà giới thiệu hàng thì cái khả năng về viết cũng rất là quan trọng.
Với lại càng học lên cao đó thì cái chuyện mà đi ra nói chuyện mà để là giao tiếp
xúc,
này kia thì nó càng nhiều nữa.
Càng nhiều, vâng.
Thưa giáo sư, như vậy là những cái kỹ năng gọi là kỹ năng căn bản rồi.
Vâng.
Dạ, bây giờ ví dụ mà học bằng A, bằng B, bằng C, bằng D ở Việt Nam đó.
Vâng.
Dạ, thì cái ban nào thích hợp với ngành marketing?
Cái ban tổng quát tôi không biết rõ ràng là cái ban A, ban B, ban C, nhưng mà nếu không cần phải đi vào cái ngành giống như là phải về toán và khoa học đó thì cái ngành nào về văn chương thì tốt hơn
tức là băng C băng D đó
băng C băng D
dạ C là văn chương sử còn D là ngoại ngữ
vâng.
là những cái yếu tố đó cũng thể giúp cho các bạn thành công trong cái ngành học này
vâng.
Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói là để vào cái ngành tiếp thị ở Mỹ thì qua một cái bài thi là SAT dạ xin giáo sư giới thiệu, tại vì có nhiều bạn cũng chưa hiểu
SAT là một cái bài thi căn bản ở Mỹ và các bạn có 2-3 phần trong đó. Cái phần thứ nhất là về analytical là về toán, cái thứ nhì về Anh ngữ và cái thứ ba thường thường là về viết văn. Đó thì bây giờ nó đã đổi qua cái hình thức không có phải là tới cái trung tâm để viết nữa mà qua online rất là nhiều. Thì thường thường là bây giờ là TOEFL thì nó dùng về online thì nhiều hơn. Và tôi đã nói là có cái điểm từ 80 trở lên thì mới được, nếu mà quá dưới 80 thì không có được. Chính phủ Mỹ có thể là họ không có nhận cho cái visa, và thường thường những cái trường thì họ có thể đòi hỏi cao hơn, nhiều trường thì có thể đòi đến 90 điểm mới được, nhiều trường thì 80 là đủ rồi.
Vâng. Thưa giáo sư, đó là những cái bài thi quốc tế thì
Vâng, tôi nói lộn, cái 80 đó là về TOEFL. Và còn cái SAT á, thì nó cũng điểm nó tương tự như vậy thôi. Các bạn nên lên coi, thường thường kỳ xưa dùng về bài viết á, là khoảng 700 là tăng cao nhất, 700 là thường thường là trung bình từ 650 đến 700. Bây giờ cái SAT thì nó cũng như vậy thôi. Tôi nghĩ là nó không có nếu mà trên cái tôi sẽ coi lại về cái hình thức về nếu mà làm online thì điểm bao nhiêu, tôi không nhớ rõ ràng.
Đó là bài thi bắt buộc đó phải không thưa
giáo sư? Vâng. Thường thường cái đó là có nhiều đại học ở Hoa Kỳ bây giờ họ không có đòi hỏi SAT nữa. Và cái chuyện quan trọng hơn là cái chuyện mình làm việc ở trường, những cái thành tích ở trường, những sự giới thiệu của các thầy thì nó quan trọng hơn.
Và để mà chuẩn bị đi vào cái bậc cử nhân, cái ngành học mà bậc cử nhân về marketing ở Mỹ đó, thì các bạn có cần phải gọi là thực tập thêm hay là có kinh nghiệm thêm hay là đọc thật nhiều, viết thật nhiều, có những cái bài viết hay là như thế nào?
Theo tôi biết là cái ngành tiếp thị này không có đòi hỏi gì nhiều hơn là cái hình thức tổng quát. Khi mình đi nạp đơn cho tất cả những cái ngành khác ở Mỹ thì cũng giống như vậy thôi. Và cái SAT là cái căn bản, cái kỳ thi căn bản mà để người ta hiểu được cái khả năng của mình như thế nào. Ngoài ra thì tôi đã nói rồi là nếu mà trong cái thời gian có cơ hội mà đi có dịp thực tập hay là đi làm những cái chương trình ở các trường cấp 3 thì các bạn nên có chú trọng vào để mà chứng tỏ rằng là các bạn đã có cái khả năng về marketing là từ lúc ở trong trường rồi. Thì làm ra những mình đặt ví dụ bây giờ trong trường nó có một cái cơ hội để mà làm trong những ban chấp hành của những cái hội thì mình đứng ra mình làm là thì giống như là director của cái marketing của cái hội đó. Thì mình chứng tỏ rằng cho người ta biết rằng là mình đã có khả năng rồi.
Và một câu hỏi mà các bạn trẻ hỏi là nếu mà tôi định hướng cho tôi là đi theo học ngành marketing ở Mỹ, tôi cần trau dồi điều gì đầu tiên? Chắc chắn đó là sinh ngữ.
Sinh ngữ. Anh văn là quan trọng nhất.
Ngay lúc này thì có câu hỏi không liên quan tới ngành marketing nhưng mà khán giả muốn được hỏi thăm về các khả năng được đào tạo ở Mỹ về ngành chế tạo, ngành khai mỏ luyện kim hóa chất.
Vâng, cái đó thì chúng ta sẽ nói về một cái chương trình đặc biệt về petroleum hay là về dầu hỏa hay là tất cả những cái ngành khác. Vâng. Thì mình sẽ dành riêng một cái chương
dành riêng
đó.
Một chủ đề trong kỳ sắp tới.
Vâng,
để mình nói về những cái ngành này.
Vâng, cái đó phải cần sự điều nghiên cứu trước khi mình mới nói.
Vâng. Dạ, mong các bạn đón xem những cái ngành này chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu trong tương lai. Tại vì trước đây, mình từ trước tới giờ mình đã giới thiệu rất là nhiều ngành học ở Mỹ, nhất là những cái ngành mà rất là quan trọng về khoa học, kỹ thuật đó.
Vâng.
Mình đã nói rất nhiều, kể cả robot, những ngành học về NASA.
Giống như là tôi phải giải thích cho các thính giả thấy rõ ràng là cái ngành chính của tôi là về ngành kỹ thuật, về về kỹ sư.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà đài có cái nhu cầu về những cái ngành khác thì phải cần một số thời giờ để mình nghiên cứu và nói cho nó chính xác.
Dạ vâng, các bạn đang theo dõi chương trình, thay các bạn gửi lời chào chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào các bạn và xin các bạn có thắc mắc nào về du học Hoa Kỳ gửi ngay để chúng tôi giải đáp trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Thưa giáo sư, trở lại với ngành marketing, hồi nãy mình nói có cử nhân, có thạc sĩ và có tới tiến sĩ lận. Thì từng cấp như vậy, đào tạo nội dung như thế nào, học hành ra làm sao thưa giáo sư?
Thì cái chương trình 2 năm hay là chương trình 4 năm hay chương trình thạc sĩ thì mỗi các đại học nó cũng có một cái khuôn khổ giống nhau hết. Có nghĩa là không phải là mình chỉ vô học từ đầu đến cuối mình học marketing mà thôi. Nếu mà học chương trình 2 năm thì chắc chắn là một năm học tổng quát tất cả những người nào học trong cao đẳng cộng đồng, một đại học cao đẳng cộng đồng nào đó hay là college nào đó, thì cái năm đầu nó cũng giống nhau thôi. Có nghĩa là các bạn cũng phải học một số lớp căn bản, rồi năm thứ nhì thì mình mới đi vào về cái ngành marketing, học về những cái nguyên tắc về marketing, những cái về tôi có thể nói nhiều về cái lĩnh vực đó.
Vâng.
Nhưng mà không phải là mình vào ngay lúc đầu là mình học 2 năm là về marketing mà thôi. Và chương trình cử nhân nó cũng giống như vậy. Nếu mà các bạn muốn đi học về cử nhân về tiếp thị, có nghĩa là về marketing, không phải là 4 năm mình học nguyên cả cái tất cả 4 năm về cái đó,
nhưng mà
2 năm đầu nó giống nhau hết.
Tổng quát
giống như là người ta ở Mỹ thì họ nghĩ rằng là cái vấn đề coi như là đào tạo cho những sinh viên là nó tốt hơn là mình biết nhiều hơn là một cái lĩnh vực. Nếu học marketing thì 2 năm cuối cùng hay năm cuối cùng mà thôi. Nhưng mà trước đó họ cho mình có những cái cơ hội học những cái lớp mà nó rất là tổng quát, có thể giúp đỡ cho mình về cái sự hiểu biết. Giống như những cái chương trình về theology, giống như trường đại học chúng tôi, nhiều sinh viên họ phải học. Nhiều người họ không muốn học nhưng mà họ phải học. Tại vì những người giáo dục giống như chúng tôi nghĩ rằng là mình không phải là ra đời chỉ làm một cái ngành đó mà thôi. Mà có thời gian nào đó mình tự nhiên mình muốn làm những cái ngành khác. Mình nếu mà mình đào tạo cho sinh viên chỉ học được một ngành mà thôi thì sau đó khi họ ra làm một cái ngành đó họ không thích nữa thì họ không có cơ hội để làm những ngành khác. Thì cái bổn phận của chúng tôi là những người giáo dục là phải giúp cho sinh viên có nhiều cơ hội, có nghĩa là 2 năm đầu trong cái chương trình cử nhân học rất là tổng quát, bất cứ ngành nào cũng học từng những cái lớp học như vậy. Những cái lớp học giống như là về viết văn, English composition, hay là những cái ngành nào mà thí dụ bây giờ mình cần cái môn toán thì cũng phải học những căn bản về toán. Tùy theo cái ngành. Và sau khi đã 2 năm đó rồi thì mình đi vào thẳng và về chuyên sâu vào cái ngành đó. Và đôi lúc nhiều cái ngành họ đợi đến năm thứ tư họ mới đi thẳng vào. Đó, giống như nếu mà học marketing về tiếp thị trong một cái chương trình về business chẳng hạn thì không phải là chỉ học 2 năm cuối cùng là về tiếp thị mà thôi, nhưng mà học những cái tổng quát về cái vấn đề điều khiển về business như vậy đó. Thì khi mà học vào rồi thì mình có một cái năm cuối thì mình mới học tất cả những cái lớp học chú trọng vào cái tiếp thị và cái kiến thức tổng quát ngay từ năm đầu tiên cho đến cuối cùng thì nó chung hết tất cả những cái sinh viên nào mà học bất cứ ngành nào nó cũng có những cái hiểu biết và những cái kiến thức giống nhau hết.
Tức là khi mà các bạn học tiếp thị thì bạn cũng được học luôn, cũng được đào tạo luôn là kỹ năng quản lý doanh nghiệp như thế nào.
Cái gì nó liên quan đến cái tiếp thị thì mình cũng nên học, tại vì cái đó nó có thể là ảnh hưởng đến những cái sự thành công của mình trong cái tiếp thị.
Và một điều rất là hay ở cái hệ thống giáo dục Hoa Kỳ mà Trâm My thấy đó là bất cứ ngành nghề nào họ cũng đào tạo cái môn học gọi là đạo đức nghề nghiệp.
Nó gọi là ethics. Thí dụ bây giờ về cái ngành marketing thì nó cũng là marketing ethics, những cái principle, những cái nguyên tắc để cho người ta làm đúng. hay là về engineering thì có những engineering ethics, tất cả những cái ngành nào, cái đó là quan trọng nhất, cái vấn đề đạo đức về cái ngành của mình là rất là quan trọng.
Đạo đức nghề nghiệp đó.
Đạo đức nghề nghiệp. Vâng.
Cái này là cái điểm rất là khác biệt so với những cái nơi khác.
Vâng,
tức là khi mà chúng tôi đào tạo quý vị ra một ngành nào đó thì quý vị là những người không những có tay nghề mà cũng có đạo đức nghề nghiệp.
Đạo đức về nghề nghiệp.
Để
vâng.
vận hành cái
và
công việc
có những
đó.
Cái nguyên tắc mà nó dạy cho mình nên làm hay không nên làm.
Vâng. Dạ. Và cho mình biết là có nhiều ngành nghề đó, nếu mà các bạn bị tức là không đủ điểm ở những cái ngành chuyên môn không sao, nhưng mà không đủ điểm về cái đạo đức
là
cái
không
ngành
được
đó
trường.
Là không ra trường được.
Không ra trường.
Ví dụ như ngành y phải không giáo sư?
Vâng, ngành y là rất là quan trọng.
Rất quan trọng.
Khi mình ra mình phải tuyên thệ hay là những cái ngành gì dính líu với cái mạng sống con người chẳng hạn.
Dạ vâng, và
hay là cái ngành kỹ sư chẳng hạn, thì chúng tôi ra nếu mà phải tuyên thệ rằng là khi mình ra trường thì mình phải làm việc theo đúng. Ví dụ mình ra là làm ra tòa chẳng hạn mà thì dù bây giờ thấy chuyện đó sai, mặc dù người ta trả tiền cho mình để mình nói, mình không có quyền nói, mình phải từ chối. Tại vì nếu cái mình nghĩ rằng cái chuyện đó không có trúng, mặc dù cái luật sư họ đưa mình ra làm witness về làm chứng, về gọi là expert witness, là mình hiểu về cái ngành đó, mà mình biết cái đó rõ ràng là nó sai, thì mình không nói là sai. Mà thôi.
Hoặc là chế tạo người máy hay là cái gì
Vâng.
Phải có cái đạo đức nghề nghiệp, tức là không có chế tạo người máy hủy diệt.
Vâng. Thì có những cái nguyên tắc không thôi, thì nếu mà mình không có những cái nguyên tắc về đạo đức như vậy thì những người họ đi ra trường họ để dùng những cái khả năng đó để họ làm hàm là hại cho cái xã hội của mình thì nó không có tốt.
Vâng, đó là một cái điểm mà Trà My rất là thích về giáo dục Hoa Kỳ, tức là nó có những cái nét rất là nhân bản. Học cái gì thì học phải có cái
nhưng
đạo đức.
Phải có cái đạo đức.
Thưa giáo sư, bây giờ giới thiệu về marketing, giáo sư nói có nhiều nhánh học ở trong đó lắm.
Thì về cái ngành học thì mình nghĩ rằng là nếu mà học trong cái ngành marketing về cái tiếp thị á thì phải cần học những cái ngành nào. Thì nó có liên quan là cái thứ nhất là nghiên cứu thị trường. Thì mình phải biết cái thị trường như thế nào. Khi mà mình làm về tiếp thị thì mình không hiểu về cái thị trường thì rất là
khó khăn.
Không có khó khăn. Tại vì có thể mình không có áp dụng được những cái nguyên tắc để mà mình áp đứng được cái nhu cầu của những người mà họ tiêu thụ. Thì cái đó là quan trọng nhất. Cái thứ nhì là mình phải có những cái xây dựng những cái môi trường để mình có cái những cái sự liên lạc liên hệ tốt với lại khách hàng. Nó gọi là relationship building. Đó. Cái thứ ba là thiết kế chương trình và phân phối sản phẩm. Thì mình làm sao ví dụ cái sản phẩm nó ra thì mình phải có cái vấn đề thiết kế để mình đưa ra lúc nào và đưa ra chỗ nào. Có nhiều cái giống như tổ chức phân phối về sản phẩm chẳng hạn, nó cũng rất là quan trọng. Mình phải có cái hệ thống để mình phân phối cho đúng cái mức, ví dụ để mình vùng cái vùng nào nó cần nhiều thì mình phải đưa nó nhiều, phần nào không có thì mình tùy theo cái những cái vùng đó. Và cái thứ ba là định giá sản phẩm về cái pricing structure của Mỹ rất là quan trọng. Có nghĩa là mình phải biết cái nhu cầu cái thành phố nào thì mình phải theo cái nhu cầu của thành phố đó. Và đôi lúc qua cái thành phố khác thì cái cách mà mình định giá về cái sản phẩm của mình nó phải khác, phải tùy theo cái nhu cầu của cái vùng đó. Đó, nếu mà mình đánh giá mà không có đúng thì họ sẽ mua cái sản phẩm của những cái hãng khác. Thì cái hãng của mình nó mất bất lợi. Ngoài ra là cái quảng bá thương hiệu cũng rất là quan trọng. Có nghĩa là mình làm sao mình quảng bá được cái danh những cái tốt của cái hãng của mình, và mình cố sáng làm sao là càng ngày cái thương hiệu nó càng tốt. Ngoài ra thì nó có những cái nguyên tắc về tiếp thị mà tất cả những người khác họ cùng, giống như là mình phải hỏi cái câu là người ta nghĩ như thế nào, cái hành vi của những người tiêu dùng rất là quan trọng.
Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.
Có nghĩa là mình thấy ở Mỹ nó có cái pattern đó. Có nghĩa là bây giờ bên Mỹ đó nó dùng những cái computer về những cái khoa học giống như là artificial intelligence về
trí tuệ nhân tạo để đo lường thói quen của người tiêu dùng.
Có thể bây giờ cô lên internet, cô đi vào, cô mua một cái sản phẩm nào đó, thì sau đó tự nhiên nó có cái máy đó quảng cáo hoài. Tại sao như vậy? Đó là một cái marketing. Và kỳ xưa mình không có được, tại vì mình không có dùng internet nhiều. Đó, bây giờ là cái đó rất là quan trọng.
Tức là những cái người mà tiếp thị mà đi về technology, như về công nghệ đó, họ sẽ coi cái xu hướng người tiêu dùng, cái người này thích cái gì, và cứ gợi ý những cái sản phẩm liên hệ.
Ví dụ bây giờ cô vào cô click ở trên một cái Amazon, cô mua cái đó mà không có mua, mà chưa vào cái basket để mà mua, thì nó nhớ rõ ràng là cô mua cái đó, và nó cứ nhắc hoài. Và đến khi nào mà ví dụ giống như là giá nó xuống. Thì nó nói bây giờ cái nó ông thích về cái này nhưng có thể ông không mua tại vì giá nó cao quá, bây giờ nó vớt 20% có mua hay không.
Vâng.
Nó năn nỉ mình đến lúc mà mình phải nói ok thì phải mua thôi.
Vâng, vâng.
Đó là một trong những marketing mà mình phải dùng về
trí
tuệ nhân tạo để mà mình thu hút được cái đó. Kỳ vâng. xưa thì mình khi chưa có cái internet thì mình không có
vâng.
những
bây
cái cơ hội như vậy được.
Công nghệ nữa.
Vâng,
nên
rất
là
quan trọng. Vâng. Bởi thế cái ngành về về tiếp thị ở Mỹ nó càng ngày càng thịnh hành, tại vì có những cái cơ hội mà kỳ xưa mình không có, giống như là dùng về internet, về YouTube, về Instagram, về tất cả Facebook, những cái đó là cái vấn đề là họ sống được tại vì họ nhờ qua những cái quảng cáo
mạng xã hội,
xã hội. Thì làm sao mà những cái người họ về tiếp thị họ lợi dụng tất cả những cái môi trường đó để mà mình tăng gia cái vấn đề bán hàng cho các người mà họ mà tiêu thụ đó. Thì ngoài ra rất là cái tâm lý của khách hàng rất là quan trọng, là psychology về nghiên cứu tâm lý khách hàng rất là quan trọng. Tùy theo cái cách, thậm chí đến nỗi là khi mà mình lên computer mình bấm, mình cái máy tính bấm vài cái mình mà click cái con chuột của mình đó đi đâu á là người ta theo dõi hết. Rất là dễ sợ là người ta biết rõ ràng là cái cách mình mua giờ nào, thường thường là ban đêm hay là ban ngày, hay là mua những cái hàng như thế nào. Bởi thế khi mà biết được như vậy rồi đó thì người ta cứ gửi đến cho mình những cái gợi ý để mà như vậy đó.
Đó là học về tiếp thị đó.
Và tiếp thị đó. Và kỳ xưa thì khi mình không có được cái đó, tại vì nghĩ rằng là dùng computer để mà dùng tiếp thị thì cái chuyện đó rất là mơ hồ. Nhưng mà nhờ qua cái sự phát minh về internet và cái computer càng ngày nó càng tiến triển và dùng về artificial intelligence, là về
trí tuệ nhân tạo,
thì người ta bây giờ có nhiều rất là cái phương tiện để mà dùng cho cái marketing, cho cái tiếp thị nó tốt hơn.
Giáo sư vừa nói qua thì mình cũng có thể mường tượng sơ qua là trong ngành tiếp thị này chúng ta sẽ học về cả công nghệ máy tính nữa.
Vâng, rất là nhiều. Và nếu mà không biết thì mình có thể rằng là mình không phải là mình phải học về máy tính để mà mình viết program giống như software, nhưng mà mình phải hiểu rằng là dùng cái gì được mà mình nhờ người khác làm cho. Ví dụ bây giờ nếu mình không có đủ khả năng để mình viết những cái software được thì mình biết là cái hãng nào để mình tới, mình nhờ người đó để quảng cáo cho mình chẳng hạn.
Đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng đó. Những cái ngành giáo sư vừa giới thiệu đó có một cái ngành cũng rất là hay, tức là relationship building, gây dựng mối quan hệ.
Vâng, rất là quan trọng.
Nghe thì rất đơn giản như vậy mà cũng phải đào tạo
bài bản. Cái mục đích cuối cùng là làm sao cái người đi làm tiếp thị, những cái người họ tiêu dùng là họ có cái tin tưởng. Thường thường là rất là khó, tại vì thường thường mà mình mà ai mà tới mà muốn bán hàng cho mình là mình đã nghi ngờ rồi. Nhưng mà cái đó là cái vấn đề rất là quan trọng, mình có thể là xây dựng được
cái lòng tin
giữa cái người mà làm về tiếp thị, là đứng giữa doanh nghiệp và người tiêu thụ đó. Mà làm sao mà làm được cái vấn đề có sự tin tưởng đó, thì cái trong tương lai những cái sản phẩm của những cái hãng đưa ra nó rất là mau, tại vì không hẳn rằng là mình làm bất cứ gia nào để cho cái doanh nghiệp mình nó được nhiều tiền lời, nhưng mà làm sao để mà có mà hàng coi như là hàng coi như long term đó, có nghĩa là
uy tín lâu dài
chứ không phải là chỉ short term mà thôi.
Dạ vâng. Đó. Như vậy thì quý vị cũng có thấy là ở Mỹ họ đào tạo cái gì cũng rất là căn cơ.
Vâng, cũng có cái đường dài chứ không phải là mình chỉ vào mình bán được một lần, bán thiệt đắt, người ta nghĩ rằng là mình không có tốt rồi người ta bỏ đi. Sao mình phải làm cái thông cảm và cái sự coi như là thỏa mãn nữa. Có nhiều người họ mua những cái món hàng xong họ không có thích, giống như Amazon là một cái rất là tốt, là người ta chú trọng về cái vấn đề building relationship đó rất là nhiều. Và thế họ thành công là vì như vậy.
Nếu như các bạn đi vào cái ngành building relationship trong tiếp thị thì các bạn sẽ được học tất cả những
khía cạnh về đó.
Thưa giáo sư, không còn thời gian nữa, lúc này có câu hỏi về học bổng mà 30%, 50% của các trường dành cho du học sinh quốc tế như thế nào?
Vâng, thì cái chương trình học bổng đó tổng quát thôi. Tất cả cái ngành nào họ cũng giống như kỳ vừa rồi chúng ta đã nói là cái năm đầu tiên vào thì có những cái đại học ở Mỹ họ đều cho những cái vấn đề giống như là 20-30%, bất cứ ngành nào cũng được như vậy.
Vâng, nhưng mà cái đó cũng phải xét theo cái học lực của quý vị và các bạn.
Vâng.
Chúng ta sẽ bàn thêm vào kỳ tới thưa quý vị, rất tiếc là chương trình hết giờ rồi.
Vâng.
Kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục nói về marketing cho hết và giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan. Xin mời các bạn đón theo dõi mỗi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Cảm ơn giáo sư.
Chào cô.
Dạ, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại.
trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.